Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin kính mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Những Người Nuôi Mộng của nhà văn Bùi Bích Hà. Những Người Nuôi Mộng là câu chuyện của hai người xa lạ, tình cờ gặp nhau, tình cờ thả cho nhau những cái bong bóng màu, mang trong chúng giấc mơ không toại của đời họ. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Hắn chừng ngoài 30, có ngoại hình khôi ngô, dưới hàng lông mày rậm, đôi mắt sâu gửi ra những cái nhìn bồn chồn bất an, hai đồng tử nóng bỏng lấp loáng như một người đang ốm và bị những cơn đau thẩm cắn cấu trong thân thể. Hắn ngồi trước mặt Trâm, giọng nói chậm rãi và nhỏ nhẹ, tương phản với vóc vạc vững chãi trong chiếc sơ mi chật, phảng phất một chút làm dáng kín đáo. Hôm qua, khi đến dự buổi hội thảo liên quan đến việc xây dựng khu nhà nghỉ hưu cho người Việt nước ngoài muốn về quê hương sống nốt tuổi già của họ, tổ chức tại sảnh đường một khách sạn lớn ở Sài Gòn, Trâm được người ta giới thiệu hắn như một thành viên cốt cán trong dự án. Hắn tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, không làm việc cho chính quyền mà tham gia ban chuyên trách vẽ đồ án cho cái công ty xây dựng liên doanh với tư bản ngoại quốc. Hiện đang chủ trì buổi sinh hoạt tiếp thị nhằm chào mời các khách hàng tương lai, trong đó có Trâm. Tan cuộc nói chuyện, một cảm giác lưu luyến mơ hồ, hơi có chút bứt rứt, khiến Trâm vẫy hắn tới gần và nói: "Cô muốn hỏi thêm vài chi tiết. Cô và Quyên, con gái cô, mời cháu xuống phòng ăn dùng giải khát. Cháu có thì giờ không?" Đôi mắt suốt buổi họp quét những cái nhìn nóng bỏng qua cửa tọa, giờ đây đậu lại trên Trâm, im sững, bất động mấy giây, như lửa ở đầu que diêm tìm cách bén vào cái bấc đèn. Rồi hắn trả lời, vẫn cái giọng chậm rãi và nhẹ.
"Dạ được, thưa cô."
Câu chuyện xoay quanh các thắc mắc của mẹ về nhà cửa, có vẻ không mấy liên quan với Quyên ở tuổi 20, đang theo học đại học ở Mỹ, chỉ về chơi Việt Nam trong cuộc du lịch ngắn hạn, khiến cô bé chẳng thấy hứng thú gì ngồi lại, nên cô nói nhỏ vào tai mẹ, rồi quàng ví lên vai và bước ra. Trâm kín đáo quan sát người bên cạnh, hơi ngạc nhiên thấy hắn chăm chú nhìn vào ly nước, mấy ngón tay vẽ lăng quăng trên thành thủy tinh dịn nước, không bận tâm chút nào về Quyên. Tuy vậy, khi chỉ còn hai người, hắn trở nên linh hoạt hẳn. Hết những câu hỏi đáp về nhà đất, cả hai biết rằng họ còn những câu hỏi đáp khác là nguyên nhân thật sự cho buổi nói chuyện tay đôi này. Dáng ngồi buông thả, cà vạt nới lỏng, một cánh tay khoác lên lưng ghế, làn môi dưới hơi thưỡi ra trong lúc nói, trông hắn có vẻ say sưa kể lại chuyện đời hắn.
"Cháu lớn lên trong một chủng viện ngoài miền Trung, không biết cha mẹ là ai. Năm cháu 14 tuổi, theo luật của chủng viện, cháu phải ra ngoài tự kiếm sống như một thử thách bản ngã và ơn kêu gọi. Tâm hồn trẻ thơ của một thằng con trai sống cách ly với xã hội đã lâu, nay bị ném vào đời, không một nơi nương náu. Xô đẩy cháu liều mạng leo lên chuyến tàu vào Nam. Cháu chỉ mơ hồ nghĩ rằng Sài Gòn rộng lớn, chắc cháu sẽ dễ dàng có cơ hội hơn.
Ngưng một chút, như để nuốt xuống nỗi nghẹn ngào đầy ứ trong cuống họng, hắn khó nhọc nói tiếp.
Nơi ở đầu tiên của cháu là gầm cầu bông. Ở đó ngày và đêm đi về ồn ào một nhóm người đủ mọi lứa tuổi. Họ bẩn thỉu, hôi hám, nói tục, chửi thề, ăn ngủ bừa bãi. Nguy hiểm nhất là họ chích ma túy. Xém trở thành nạn nhân của một người trong nhóm, cháu trốn đi nơi khác. Mỗi đêm là một mái hiên hay một sạp chợ. Cháu sống lang bạc như vậy chừng 3 năm, chợ nọ qua chợ kia. Nhiều đêm bị công an bố ráp bắt về đồn với tội ngủ chợ để rình ăn cắp. Ở tuổi 17 khá to lớn, cháu không thể nào tiếp tục làm trẻ bùi đời mà không trở thành du đảng thực sự. Cháu cũng không nghĩ tới trở về chủng viện vì cảm thấy cuộc sống 3 năm vừa qua đã lưu dấu trong cháu những xô động hoang dại. Nó không còn thích hợp với cái thế giới trật tự và bình an ở nơi đó nữa. Sau cùng, nhân lúc phong trào tuyển mộ thanh niên xung phong phát động rầm rộ, cháu xung phong đi.
Nói đến đây, hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn Trâm trở nên sôi nổi.
Đây là thời gian cháu sống tương đối có ý nghĩa nhất và vui sướng nhất. Ban ngày, tụi cháu vỡ đất, phá rẫy, dựng nhà, khơi mương, làm thủy lợi, gieo trồng và thu hoạch hoa màu khi được mùa. Ban đêm thì tụ tập ăn uống, đàn ca hát sướng mua vui cho cả khu. 20 tuổi, bị sốt rét nặng, cháu được cho xuất ngũ về thành phố, được cấp chỗ trong một khu tập thể. Với lý lịch thanh niên xung phong công tác tốt, cháu xin được việc làm tạp dịch ở một cơ quan cấp bộ. Cháu được đi học lại theo hệ tại chức để lấy bằng trung học.
Nói đến đây, hắn ngưng, thở một hơi dài và mỉm cười. Trâm lặng yên nghe hắn kể tiếp.
Như cô thấy, cháu dùi mài đi qua 6 năm đại học, lấy được bằng kiến trúc sư trong số 10 sinh viên xuất sắc của nhà trường. Từ khi đi làm, kiếm được tiền, mỗi năm vào ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch là ngày họp mặt truyền thống của chủng viện dành cho phụ huynh có con em gửi vào đây lúc chúng còn bé. Cháu lại mua vé bay ra Đà Nẵng, về lại chốn cũ để xem có khi nào mẹ cháu về qua đó tìm cháu hay không. Câu trả lời là không, tuyệt đối không, trong trí nhớ lờ mờ của cháu. Cha cháu đã chết trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, lúc chạy từ Cao Nguyên về Nha Trang. Mẹ cháu ôm cháu theo đoàn người lánh nạn về tới Đà Nẵng. Sau đó, cháu không còn nhớ gì nữa ngoài cái mùi của mẹ mà cháu rất nhớ, rất thiếu. Mà cháu đã khóc lóc, quờ quạng đi tìm, nhưng không bao giờ còn được hít thở lại.
Cháu có còn nhớ nét mặt của mẹ cháu không? Hắn nhếch môi một cách khó nhọc và nói.
Cháu không tài nào nhớ được cô ạ. Cháu cũng không nhớ là mẹ cháu đẹp hay xấu. Cháu chỉ còn lại trong trí nhớ cái mùi đặc biệt. Cháu nghĩ không lẫn với ai, từ quần áo của mẹ và giọng nói rất nhẹ của bà. Nhẹ đến nỗi như thì thầm những khi mẹ chuyện trò hay dỗ dành cháu.
Hắn cười,
Những năm tháng dài về sau này, xin lỗi cô, cháu nói thật nhé. Khi cháu nhìn vào các bà chừng cỡ tuổi của mẹ, cháu luôn tự hỏi liệu có phải mẹ đây không. Lắng nghe từ ký ức mình, từ trái tim mình, cho biết họ chỉ là những người xa lạ.
Châm nghe đau nhói trong lồng ngực. Cái cảm giác một buổi sáng sớm hơn 30 năm trước, khi tiếng chuông điện thoại bất thường vang dội trong căn phòng im ắng của vợ chồng Châm, kéo nàng ra khỏi giấc ngủ đầy lo âu. Giọng cô y tá của bệnh viện St. Paul ngập ngừng báo tin đứa con trai danh thiếu táng của nàng vừa tắt thở trong phòng dưỡng nhi, làm tê liệt toàn thân Châm, trừ chỗ trái tim như có ai cắm một con dao nhọn. Cái cảm giác đau đớn kinh khủng ấy giờ đây một lần nữa đang xâm chiếm Châm.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Trở về Mỹ, Trâm cắm đầu cắm cổ, làm việc bên cạnh cái máy may và đống quần áo cao nghẹo, chất gần tới trần của căn phòng nhỏ. Cảm giác hối hả, ý nghĩ phải kiếm thêm thật nhiều tiền cho chuyến đi dự trù vào đầu tháng 10 dương lịch. Gắn thêm cánh vào đôi vai mảnh mai của Trâm, khiến nàng bay bổng với giấc mơ lãng đãng theo nàng đêm ngày. Có lúc Trâm bỗng thấy nàng bật khóc, là tiếng kêu của hạnh phúc đến bất ngờ, rộn rã trong lòng nàng, kỳ dị, tràn trề. Nó khiến nàng bàng hoàng, thảng thốt. Nó khiến nàng sung sướng cuống cuồng. Đầu tháng 9, đặt vé về Việt Nam xong, Châm gửi điện thư cho một người bà con ở Đà Nẵng, nhờ hỏi thăm dùm nàng địa chỉ của cái chủng viện như lời hắn đã mô tả. Thơ gửi đi rồi, nàng tung tăng chờ đợi hồi âm. Một tuần lễ trôi qua trong im lặng. Sau cùng, thư trả lời cho biết ở Đà Nẵng không có một chủng viện nào như Châm muốn biết. Ngạc nhiên cùng cực, Châm nhờ thêm một người nữa, hy vọng có sự lầm lẫn trong lần đầu. Tuy nhiên, lá thư trả lời lần thứ hai đến nhanh chóng hơn, đã viện dẫn cả nguồn tin từ chính quyền sở tại. Quả quyết, câu hỏi của Trâm hoàn toàn vô căn cứ. Trâm mở trừng trừng hai mắt, nhìn vào màn hình máy điện toán mà như không thấy gì. Màu trắng xóa trên khung máy, sáng nhức nhối, cuồn cuộn như một dòng sông thê lương tràn vào mí mắt Trâm. Không còn sức chống đỡ, đã đổ sập xuống từ lúc nào. Trâm cảm giác nàng như quả bóng xì hơi, nằm bẹp dí, rúm gió, vô dụng sau cuộc rong chơi từ một cơn gió đùa bỡn tai quái. Trâm không muốn suy đoán nguyên do sự bịa đặt trắng trợn của hắn, cũng không nỡ nghĩ là hắn đã lừa nàng chút tình mẫu tử. Có lẽ như nàng đau mất đứa con, hắn cũng đau vì hụt chuyến tàu đã mang mẹ hắn đi xa, và nay tìm cách bù đắp khoảng trống của đời hắn với những giấc mơ mà hắn chỉ có thể biến thành sự thật trong câu chuyện được hắn kể. Bao nhiêu lần, chỉ có hắn biết, bằng tất cả trí tưởng tượng và lòng khao khát vô vọng của mình. Trâm buồn rầu quay số điện thoại của công ty du lịch nàng đặt mua vé để hủy bỏ chuyến đi. Cuốn lịch trước mắt nàng với một ô khoanh tròn bằng mực đỏ sẽ chẳng nhắc nhở nàng điều gì nữa. Nghĩ cho cùng, cuộc đời khác gì một giấc mộng lớn, cả những khoảnh khắc sống thực của một người. Khi nhìn lại, cũng chỉ là những câu chuyện kể với ít nhiều tình tiết tưởng tượng mà thôi. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Những Người Nuôi Mộng của nhà văn Bùi Bích Hà với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.